mình tập ngồi tỉnh tâm trong vòng 5 phút. Thì quý vị cố gắng làm sao mỗi ngày mình có được một khoảng thời gian 5 phút để mình tỉnh tâm. Cái đó không có tu hành gì cả, nhưng thật sự là tu. Tại vì tu nghĩa là chúng ta có thời gian để nhìn lại mình, để quán triệt. Tu có nghĩa cái gì mà nó như lắng nghe mà sợ. Tu nghĩa là mình có một cái ý chí muốn phục hồi, ý chí muốn chuyển hóa bản thân. Tu là ý chí muốn thay đổi bản thân, muốn làm cho đời sống mình trở nên tốt hơn. Chứ không phải là cạo đầu mà cáo là cái gì chưa tốt. Cho nên nghe cái tu thì nó sợ. Và thầy phải thấy là tu là một sự tích cực. Tu là người có ý chí tích cực muốn đóng góp cái tâm của mình, cái con người của mình vào trong cái đời sống hàng ngày. Trước hết là bản thân, cũng giống như mình bệnh, mình suy nghĩ thuốc để mong là mình mang hết bệnh. Cũng như vậy, tu là phải là một hình thức suy chữa trị, làm cho cái tâm bệnh của mình càng ngày càng trở nên tốt. Thế dù mình có một cái tâm hay nghi ngờ gì mà lâm nay mình đi cả đời rồi chẳng bắt hết. Thế thì tại sao mình cứ nuôi hoài cái sự nghi ngờ đó, để trở thành một người lúc nào cũng sống trong nghi ngờ và trở nên một người lúc nào người ta cũng phòng ngừa mình, tại vì người ta biết mình cái tật mình hay nghi ngờ. Cho nên người ta sợ, người ta né. Và người ta càng né mình thì mình lại càng xác định cái điều như mình là đúng, mình càng cảm thấy mình. Cho nên hai bên leo thang, leo thang là khổ. Quý vị có thấy được không? Ví dụ vậy, có thể mình nghi người ta rồi xong mình chưa dừng ở cái nghi đó. Mình đi rỉ tay với người khác về cái nghi mình của mình. Và mình đã gieo cái tiếng oan cho cái người đó, và người đó bị mình dễ oan, cho nên người đó oan mình. Mà trước khi oan mình, người đó oán mình. Chỉ oán là gì? Là chấp mình. Từ oán nó sẽ oan, tại vì oan là kẻ thù, oán là chấp. Mình phải nói oán chấp. Bởi vì người ta bị mình làm khổ quá, cho nên người ta chấp mình. Tôi từng suy nghĩ tôi đâu có xấu như người đó, mà tại sao người đó đối xử với tôi như vậy? Có ai? Có nhiều khi trong cuộc đời mình ấy, tôi suy nghĩ kỹ tôi đâu có làm cái gì nên tội mà cuộc đời tôi như vậy. Thưa đại chúng, có thể đời này mình có làm, nhưng mà đời trước mình có làm. Cái người đó tôi đâu có hận thù với họ, họ tiếng ngôn họ cũng gieo rắc những cái tai ương cho tôi. Tại vì người đó đã từng bị mình đổ oan, và người đó đã sân oán với mình, và mình với người đó bây giờ đã trở thành oan gia, là kẻ thù. Và người đó bây giờ sẽ trở thành trái chủ của mình. Trái chủ là chủ nợ của mình. Họ luôn không mà tin của mình là sợ. Cho nên tôi lúc nào cũng tôi muốn giải oan gia trái chủ. Nhưng mà oan gia trái chủ đời trước thì mình không có giải, mà mình bây giờ đang đi làm oan gia trái chủ với người hiện tại trong cuộc sống. Cho nên tại sao cuộc sống này nó quá nhiều cái bất an? Tại vì đất nước này nghi đất nước kia, ông thủ tướng này nghi ông thủ tướng nọ, người này nghi người kia. Cho nên nhiều khi mình chứng một triều đình, nhưng mà mình nghi ngờ, và chính mình cũng đang làm cho triều đình nó sụp đổ vì mình nghi ngờ. Cho nên tại sao chúng ta không làm được những việc lớn? Là tại vì mình họp lại là bắt đầu nghi ngờ. Hợp lại là mình quán trách hơn là mình appreciate. Là mình chấp nhận, mình trân trọng những gì mình làm. Đa phần là mình trách hơn là mình trân trọng. Làm thì cũng được đó, nhưng lúc nào mình có thể không có để rỉ với người đó, không để người đó làm. Hay thì cũng có hay đó, nhưng giỏi thì cũng có giỏi đó, nhưng thành thử lúc nào mình cũng phải riêng là tương chức mà không để cho người làm. Cho nên tại sao có hận thù, có phân biệt trong cuộc sống của mình? Quý vị nghĩ là có phân biệt nhiều không? Nhiều. Phân biệt mình người Nam, người Bắc, người Trung, rồi giữa mình với người Mỹ, mình là người ngoại quốc ở xứ khác tới sống với người ta mà cứ kêu tên ngoại quốc. Quý vị thấy kỳ không? Xứ này là xứ Mỹ, mình dân ở đâu tới mà cứ kêu mình dân ngoại quốc là may mắn cho mình rồi, mà mở miệng ra ăn ngoại quốc. Vậy mà có phải không? Mình nghi ngờ về mặt tình thương, phân biệt là mình giữ người Việt với nhau phân biệt mình, rồi giữ mình với người kia mình ra đường xin lỗi gặp mẹ mình đang nghe. Có nhiều khi mình đang lái xe gặp anh da đỏ đi ngang cái bấm nút là khóa cửa, mở cửa ổng đi qua Canada kêu da đỏ, ở bên này thì mình kêu anh mẹ. Có nhiều khi mình kêu anh xì. Thành thử ra cuộc sống của mình đó là mình mới nói phân biệt trong xã hội, rồi giàu nghèo gia cảnh, rồi thậm chí mình là một Phật tử mình đi chùa cũng phân biệt, chùa tôi chùa chị, thầy tôi thầy anh. Cho nên là chính cái chữ thầy tôi mà cứ thầy cứ bị thù chán, thầy tôi là thù chán, còn thầy con là con cái. Cho nên thầy, nếu ông được nhận thầy tôi cũng chết, mà ông cũng được nhận thầy con cũng chết. Quy ta là quy y chung, tất cả chúng ta không có phân biệt. Thầy nào có sự tu hành thì là thầy của mình. Nhưng mà dĩ nhiên mình có một vị thầy gốc, người đã dẫn mình vào đạo, người đã tiếp nhận mình và giúp cho mình trở thành một Phật tử, một cách nhiệm vụ của thầy đã chúng ta gọi là thầy bổn sư. Còn cái tinh thần chung của chúng ta là thầy. Cho nên người thầy là thầy chung của tất cả, ai cũng có một người thầy. Chính bản thân mình cũng có ông thầy trong tâm mình. Ông thầy của mình đó là Đức Phật của mình, đó là cái tuệ giác của mình. Mình nhìn người mình biết tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ cho ta như con vật kéo xe. Nếu mình nói hành động bằng tâm tư ô nhiễm thì cái nghiệp quả khổ đau nó mới đi theo mình như là cái bánh xe nó lôi lăn. Nhưng mà ngược lại, tâm dẫn đầu mọi pháp, tâm làm chủ tạo pháp, nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo ta như con vật kéo xe. Trong kinh Pháp Cú có một phẩm, phẩm đầu tiên gọi là phẩm sâu kiến. Sâu sâu là gì? Là tương đương với nhau. Yếu tức là chủ yếu, cố yếu. Thì lúc nào Phật nói cái bài kinh trong kinh Pháp Cú có cái phẩm đó, lúc nào hai câu nó cũng ngược vậy. Câu đầu, tâm là chủ tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm. Còn ngược lại thì nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh. Một bài đó, hai câu là sâu yếu thôi. Rồi qua câu khác, ví dụ như câu này: nó đánh tôi, hại tôi, nó chửi tôi, la tôi, ai vui thì hận ấy, hận thù sẽ không vui. Ngược lại, nó đánh tôi, mắng tôi, nó chửi tôi, hại tôi, nó rầy tôi, la tôi, không vui thì hận ấy, hận thù sẽ tự vui. Trường hợp đó gọi là sống chứng. Như mái nhà khéo lọt, mưa không thể lọt vào. Cũng vậy, tâm khéo tu, não phiền không thể hại. Như mái nhà vụ lọt, mưa ác sẽ lọt vào. Cũng vậy, tâm không tu, não phiền không thể hại. Trường hợp đó là sống chứng. Hai cái trên mình học Phật ấy, trước hết là mình phải có Phật học, là gì là chân lý. Phật tử là phải có Phật học, chứ không phải chỉ có cái vỏ Phật tử mà không biết, không có chút Phật học nào hết. Cho nên Phật tử là phải có Phật học, rồi phải có Phật học xong rồi bắt đầu mới vượt lại là học Phật. Học Phật là học làm Phật, còn Phật học là học. Chứ dỗ được tôi là Phật tử, Phật tử thì thực sự là đại. Đúng là tôi nhìn là tôi thấy đúng là một Phật giả. Anh có một cái nhìn của Phật tử, có một cái nhìn của một người thánh. Cho nên người Phật tử mình phải tập cho mình có cái tâm thánh gì, có cái nhìn thánh gì. Dù nó có xấu, mình nhìn họ xấu đi, cuối cùng mình sẽ không xa. Nhưng với lòng từ bi mình sẽ giúp họ hay lòng. Cho nên đạo Phật không có kỳ thị chúng ta, không có kỳ thị giới tính, không có kỳ thị miền nào miền nào. Ví dụ như ôi nghi lễ miền ta giờ đẹp, nghe cả lương muốn chết. Nghi lễ mới hay, nghe rất là sang của cung đình. Nhưng nếu một Phật tử hay là nói như thế này: đạo Phật Việt Nam có một cái đặc biệt là có nghi lễ ba miền. Tại sao mình không nhìn nó một cách phong phú mà mình lại nhìn chi một cách tiêu cực, là đạo Phật Việt Nam chia lẽ không có hiểu được cái nghi lễ ba miền. Mình có nghi lễ miền Bắc, mình có nghi lễ miền Nam, mình có nghi lễ miền Trung, mà như vậy đạo Phật Việt Nam phong phú không? Trong khi đó người Trung Hoa người ta thống nhất một thứ là anh quản anh tiều anh gì vô tổ trên là mò ho gì tò phòng. Nhưng mà mình nếu mình nhìn thấy được là Phật Việt Nam chia lẽ đó có ba cái nghi lễ. Nhưng nếu mình nhìn phong phú, đạo Phật Việt Nam rất phong phú, nghi lễ có cả ba. Quý vị biết không, có những vị hòa thượng uy tín nghi lễ ba miền đó là lễ nghi lễ miền Nam, nghi lễ Huế, miền Trung, nghi lễ miền Bắc. Thì mình sẽ thấy ồ, một cái tang lễ của một người hòa thượng rất là phong phú, cả ba miền đất nước đều trở về để làm, để tụng một thời kinh. Và chúng ta là người Phật tử có cơ hội nghe được nghi lễ của hắn. Cho nên mình phải tập nhìn phong phú, hướng cái tâm quy pháp là trở là nương tựa thượng thiện giải thoát. Pháp của Phật có ba đường: hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Nhưng mà nếu mình mỗi ngày cái tâm mình cứ hướng hạ thì mình pháp Phật chỉ mình quá trình mình quy pháp là sao tâm mình chỉ hướng thượng, tâm mình chỉ hướng hạ không? Nhìn biết là như không ai tốt, không có mình tốt. Nhiều khi mình cảm thấy vậy. Trên hồi xưa có cái ông ấy, lý do là ông tự nhận biết không? Ông đứng ra cái sông ông ấy: người đời ai cũng xấu, có mình tôi tốt. Người ai cũng gian manh, có mình tôi ngay thẳng. Ông nhảy sông tự nhận. Nhưng mà người ta cả thấy tội nghiệp ông ấy đi, cho nên người ta mới làm cái bánh ú. Người ta vượt xuống sông để mong ông đưa cái bánh cuốn đó mà ông trôi nổi lên, hay là ông hoa đủ. Từ đó mình mới có cái lễ cúng mùng 5 tháng 5 cúng bánh cuốn cho. Tại vì ngày xưa ở Trung Hoa có một tâm, ông luôn luôn ông thấy ông tốt người khác xấu, ông giỏi người khác dở, ông làm người khác. Cái đó là một trong những bệnh của Phật tử. Bệnh của người Phật tử là đôi khi mình tu, mình không tu thành Phật tử đó, mà tu thành Phật chết thì ai cũng xấu, người này cũng tốt, người kia cũng tốt, biết rồi xung quanh mình thành như muốn chơi nha. Và người nào mình sống mình tới với người ta mình cũng có một cái hàng rào. Trên thiền là gì? Để cho cái tâm mình nó trong sáng. Người nào như thế nào mình nhận như thật, nhưng không ai mình ghét. Cái đó là cái quan trọng. Người ta như thế nào? Bây giờ có một ví dụ gì? Mình biết con mình nó dở, nó hư dữ lắm, nhưng mình có ghét nó không? Không, nó con mình ghét cái gì? Nếu nói cho đủ, nói có đúng ra nó cũng có một chút của mình nó mới dữ dội. Chị ghét gì vậy? Khổ phụ sinh khổ tử. Là mình nếu mình ghét nó là mình ghét nó. Thì Đức Phật nói mình thương mọi người như thế nào cũng giống như là mình thương con của mình. Như một bà mẹ đem thân mạng của mình che chở cho đứa con duy nhất, chúng ta hãy đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi người. Lòng từ bi không bao giờ. Nếu sống từ bi là nếp sống cao đẹp nhất, đó là kinh từ bi. Bà Hòa Thượng mới khẳng định rất rõ kinh thương bi. Quý vị nên đề lại kinh thương bi để đọc kinh thương bi. Discourse on love. Nếu mà mình muốn đọc bằng tiếng Anh, Google Discourse on love. Nếu muốn đọc bằng tiếng Việt, kinh thương bi. Mỗi ngày mình phải học cái kinh đó. Lúc nào mình cũng muốn đạo Phật là đạo từ bi, mà hình như mình chưa từ bi với những người xung quanh. Người nào nói được là chạy. Phải là sao? Tại chứ tu đốn ngộ chưa đạo từ đốn. Cho nên rồi quý vị thấy, nghe cả nhạc sĩ Phạm Duyên không có cái bài hát trẻ thù ta không có phải là người giết người đi ta ở với ai. Ý cái câu đó không có phải là mình bắn, không phải là người nghĩa là xuất sinh cái gì. Kẻ thù ta không có phải là những con người với nhau. Kẻ thù ta tức là tham sân si. Mà nếu mình sâu được tham sân si cũng chẳng phải là kẻ thù của mình. Tham sân si là đệ tử của mình. Tham sân si là đệ tử của mình. Không có tham sân si thì sao đúng. Nhờ còn tham sân si mình mới chịu khó một chút. Nếu mình không còn tham sân si thì mình là Phật. Vì còn tham sân si cho nên mình mới còn là chúng sanh. Mà còn là chúng sanh thì còn tham sân si thì lại còn địa ngục. Cho nên chúng ta phải work hard, phải làm việc rất tốt để giảm thiểu cái khả năng địa ngục ở sinh. Quý vị nhớ tôi là người Đức Địa Tạng không? Chúng con biết địa ngục có mặt khắp nơi trên thế giới, và chúng con nguyện sẽ không bao giờ biết xây dựng thêm những địa ngục trần gian như thế. Trả lại, chúng con nguyện nỗ lực giải trừ những địa ngục còn đang có mặt. Vậy thì địa ngục ở đâu? Địa ngục không ở trong lòng đất, và địa ngục ngay. Còn nếu muốn nói địa ngục trong lòng đất thì không có nghĩa là ở dưới cái lòng đất này, mà địa ngục ở trong tâm. Cái chữ lòng đất này trong kinh muốn nói thì là ở cái tâm. Tâm mình địa ngục thì địa ngục sẽ. Cho nên ai mình cũng thương. Nếu người đó họ xấu, biết đâu chừng nhờ tình thương mình nó chuyển hóa. Quý vị thấy có những đứa con nó hư, mà nếu mà cha mẹ bỏ nó thì nó nghĩ sao? Cha mẹ tôi đã bỏ tôi rồi thì cuộc đời tôi cũng không còn khen cái gì nữa, thì nó sẽ hoang phí cuộc đời. Quý vị đâu có biết được con Hoàng Hằng, những cái lá thân mới đây cô Hoàng Hằng nhận được thân của em một tuần ở Việt Nam, năm nay 21 tuổi, sống trong một cái hoàn cảnh đau khổ từ nhỏ tới lớn, ở với ai cũng được khổ. Cuối cùng anh viết cho tôi một lá thư, nó nói như thế này: thầy ơi, xin thầy hãy cho con một bước đi, con nên chết hay con nên tiếp tục ôm lấy cuộc đời này để con sống. Mình có thương mình không? Bản thân mình như thế nào mình cũng thương mình, thì mình thương mình như thế nào thì mình sẽ thương mọi người xung quanh mình. Chỉ cần như vậy thôi, tự nhiên cuộc sống này bắt đầu nó có cái phần an, gia đình này bắt đầu có an, bớt trách móc nhau mà hãy chấp nhận những cái gì mà đã hiện. Ví dụ hồi trẻ ông không có vậy mà sao càng già ông càng vậy chứ? Nếu mình đã nói ông càng già ông càng vậy nghĩa là bắt đầu cái tập nó nổi lên cái tuổi, thì mình muốn vậy. Mình cũng phải biết rằng cái tuổi già càng già thì bệnh tật nó càng lớn. Thì có nhiều người lớn tuổi và có thể lớn. Cho nên rồi mình thương nhau mình. Hồi đó mình mấy chục năm hưởng hạnh phúc rồi, bây giờ bắt đầu hưởng gì? Hưởng khổ quá. Hưởng buồn. No mất, no lương. Không có buồn, không có sợ. Hồi xưa có cái gần đây có cái bài thơ: khi mê buồn vẫn là buồn, ngộ rồi mới biết trong buồn có sẹo. Khi mê tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Nhiều khi cái cuộc sống nó tốn lên đi được tiền cần lắm, nhưng mà mình có cái tâm xài tiền thì tiền nó không sẹo. Còn không biết xài tiền thì tiền nó trở nên cái gì, nó làm khổ. Nên học Phật để làm gì? Học Phật để làm, tức là trước khi mình học Phật mình phải Phật học và đã có Phật học, cho nên phải có Phật học. Người Phật tử không thể không có Phật học. Cho nên mình biết ở Việt Nam mình là trường Phật học trung cấp, sơ cấp, ví dụ vậy đó. Ở tất cả mọi nơi đều mở trường Phật học, tất cả chúng ta đi vô đó để có Phật học, rồi ôm cái Phật học trở về để chúng ta học Phật. Hai cái đó mình phải hiểu rõ như vậy. Và khi mình hiểu được như vậy rồi thì cái tâm mình nó an. Có nhiều khi có bà lo học biết rồi trong tương lai đây ai là người tiếp nối này, nhưng mà nghĩ xong cái mà nghĩ là không kể. Đó, cuộc sống này mình còn sống mình làm được gì, mình cứ làm, mình cứ nghĩ ai là người lo, bảo lấy người lo cho mình buông xuôi không mà, thì mãi mãi không có gì hết. Người khác cũng nghĩ giống mình, cuộc sống này không bao giờ có cái gì khác. Quý vị thấy cái những ngôi tổ đình ở Việt Nam mình ngày xưa, các tổ ngày xưa xây tổ đình có các ngày nhiều, nếu các ngày nghĩ giống mình, trời ơi tôi xây nếu tương lai có ai giữ không hết. Cho các ngài học làm thì giờ này là sao mình có những cái ngôi chùa nguy nga rồi là cổ kính như vậy. Cũng như vậy chúng ta làm được gì chúng ta chỉ làm. Có hoài thì nói bằng câu một tiếng Anh cho bản thân mình: we come from nothing, we'll go back to nothing, before we become nothing, let's do nothing. Mình tự mình suy nghĩ như vậy, mình cố gắng mình sống cho mình. Cho nên là có một hôm có một viết một cái câu cho mình: ngày về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng đi thông thả đi thông nhất, vì việc làm vì việc cần mình đã làm. Ai luận nghĩ bận lòng chi đi nhớ, các ngài đâu có khe mình luận các ngài gì, nghĩ các ngài gì, cái gì chúng ta thấy cần làm thì cứ làm. Chúng ta thấy vô thường không thể để tránh lời, mà thấy vô thường thì chúng ta cố gắng chúng ta sống hạnh phúc an lành, để một mai vô thường nó đến mình có gì nó có được. Chứ ai cũng đi thôi đời vô thường không làm gì hết. Cho nên chính là vô thường, cho nên chúng ta mới làm hết, làm mà không biết. Giống như mình thương con mình, mình nuôi con có bao giờ mình dám nghĩ mai mốt mình già nó nuôi giờ nghĩ nuôi con mai mốt già chứ phụ. Thật sự có câu dưỡng nhi đãi lão, nuôi con chờ già, cầu bao giờ xưa rồi. Mà xưa đó, thế mới gọi diễn xưa. Cho nên trong này có một câu hỏi: trước tình trạng xã hội hiện nay, tâm con người có rất nhiều sự thù ghét phân biệt, nhiều người sống trong lo lắng bất an, xin thầy để chúng con biết ý kiến về điều này. Hơn thế nữa, một lời khuyên chúng con được hiểu thêm và sống an lạc. Hồi nãy nó qua nó cuộc đời nắng mưa gió táp, mình đâu có control được chuyện đó, nhưng mình có khả năng
thể tánh á thì mình sức sắc ló đội nó che dù thể mưa thì mặc áo mưa, nói chung là mình không có thể điều khiển thời tiết nắng mưa, nhưng mình có khả năng biết nắng mưa để mình phòng hộ bản thân. Chánh niệm là mình đâu có bắt buộc người ta phải tốt, nhưng mà phải mình tốt chứ. Nếu mà người ta chưa tốt thì mình đứng tốt với người ta thì biết đâu chuyện cái tốt này mình chuyển đổi được. Ngày xưa có một ông vua, ông nghe cái ông này có hiếu chẳng thương, cho vô làm cái người đánh ngựa chẳng, mỗi lần đi đâu kêu chú ấy. Thì cái bữa nọ chú này chú hất thả là sao, chú dắt cái lỗ làm vua này giết mình, muốn chú đuổi ra kìa, tức quá kêu quân đem ông này ra chết lại, cái tội làm cái kinh hạ. Cho nên ai can không muốn được hết, ông nói không được, chẳng mà không có trị cái tên này thì không phải là cái người mai đây ai sợ chẳng nữa. Quân bất khí con, vua không có nói chơi, nghĩa là nói là phải là con hồng hoàng, thì nghĩ mãi, cuối cùng chạy thuộc bỗng hoàng thuộc. Tên này là cho hoàng thuộc kinh sợ, đáng chết. Nhưng tội của hắn, tội đáng chết hơn nữa là để vua mang tiếng vì một chút sơ sẩy mà chặt đầu một tên quan lại. Ông nghe xong nói thôi tha cho nó đi để mai hốt trọng hành tiếng. Quý vị hiểu được cái thuật cho nên nhiều khi không phải ai con người sống lúc nào bảo thủ cái nhà. Nếu mà ông cái ông quan nó không biết cách thì ông này nó chết luôn rồi. Mẹ nghe đá động tới danh tánh của mình mà bị người ta chê cười là tha liền, cứu sống một người khác bằng cái nghề. Và từ đó chúng ta cũng thấy những cái gì mà dính đụng tới cái nhà mình là mình phải xả. Cho nên mỗi ngày mình ngồi thiền mình để cho cái tâm mình tịnh, tịnh để mình có đủ cái ánh sáng chánh niệm. Có nhiều khi làm sao người ta cứ nghĩ xấu thì thôi, cũng đừng trách người ta, thôi nhìn lại mình chút, coi làm sao người ta luôn nghĩ xấu mình, người ta nghĩ tốt. Còn cái người mà luôn nghĩ xấu người khác cũng phải nhìn lại chút, ủa sao biết là tôi không thấy ai xấu, tôi cũng thấy ai tốt hết. Biết là tôi sao tôi thấy càng ngày xung quanh tôi ăn xấu. Hồi xưa có một thầy để dạy một người đệ tử, ông bà cũng hay nói một chữ: nếu như mình chỉ thấy những cái dở của người khác là mình biết mình thiếu phước. Tại sao người ta có cái tốt mà không thấy? Mình cứ thấy cái dở của người ta có phải là mình thiếu phước không? Phước là gì? Phước là cái điều kiện, phước là những điều kiện thuận lợi cho mình. Ví dụ như là mình muốn ăn có ăn cho nó ngon, chỉ có phước quá. Mặc dù cái anh Tâm không phải Phật giáo gì, anh cũng biết tu hành, cũng biết Phật pháp gì, nhưng mà trong cuộc sống này ai cũng biết cái biện phước vậy. Thấy ai mà sống tốt, thuận lợi hết chứ thì ta nói ra anh có phước, chị có phước. Nhưng mà, và đúng như vậy, tức là những điều kiện mà chúng ta lúc nào sống cũng thuận lợi. Ví dụ mình làm việc gì lúc nào có người thương nhất mình, đó là có phước. Nhưng mà không khéo, từ cái phước này nó vì mình ý đi, mình ý đi rồi lúc nào mình cũng được người ta như thế này, rồi mình cứ muốn vãi những cái đó là coi chừng còn được. Cho nên này cũng có câu hỏi: phước đức là gì? Phước là gì mà đức là gì? Phước là cái condition of happiness, điều kiện mà mình được sống trong hạnh phúc, những điều kiện mà thuận lợi chúng ta. Còn đức là gì? Là cái cách chúng ta ứng xử cái phước đó. Thôi là ví dụ ha, thôi bà con mình có cái phước là có trái táo ngon nha, nhưng mà ăn phun phước, tổn phước mất phước. Rồi bây giờ là người kia thì hiện là một người đến xin mình, và nếu mà mình cầm cái trái táo mình nó già con ngồi đặt dùng phước là mình cho, đức là cái cách cho. Nè, ăn mà đi chỗ khác đi cũng phải. Phước có mà đức dạy, cái cách của mình. Cho nên có hoài hay dùng cái từ của cho không bằng cách cho. Cho nên mình nói với tất cả mọi người xung quanh mình, ai mình làm được việc làm gì cho người ta, mình phải biết là mình được cơ hội. Mỗi lần có hoài đi đến bang, có hoài nói gì, hôm nay những ngày bị cơ hội đến đây, trước là hộ niệm cho người mất, sau là thăm viếng gia đình. Người ta cho mình cơ hội tới để chi, để mình bột kích cái chết, để mà nhắc nhở mình tu, rồi để mình được cơ hội nói một lời lành thiện với người sống, để mình tạo phước cho mình. Cho nên đám tang mà mời mình là mình được cái phước, người ta cho cơ hội mình kiếm phước đó. Mắc gì sợ đi đám tang mà bỏ mà đám tang hỏi quen không quen ở nhà, cho nên là tới phiên mình chẳng ai đi. Bây giờ sống tới người ta sao ta quen mình, thấy không? Cho nên đời không có đói là không có lạnh, không tạo phước sao có phước? Vì người ta không quen mình, cho nên mình phải làm cái người tới là quen, tới đi mà quen với người ta. Cho nên mỗi lần mà có tôi đứa nhỏ, có hoài hay để ý đứa nào nói tới kêu đứa cũ tới chơi đi, con tới chơi với em, nói chuyện với chị đi, cho nó kêu không. Trong đó tôi người lớn cũng vậy, cái người cũ mình nhận diện, ồ có một người nói tới, mình phải đích thân mình đi tới, xin được là cái người mở lối cho người ta. Cái phước nó có từ đó, cái đức nó sanh từ đó. Mắc gì cái bè nhớ, tôi quen bốn người thôi. Mai bố là cực lạc có nhóm bốn bụng. Bố gì bố nó uống. Hai đứa bắt hai lần. Cho nên mỗi lần của bà ấy có tu mà một người cũ tới làm quen người mới mà lân mẫn giúp đỡ người mới, trong lòng còn vui. Như người ta bỏ nở người ta nói, mình cần chán người ta thôi. Cho nên huynh đệ trong chùa, anh em mình, Phật tử với nhau, ai là những người mới, mình phải mở lòng. Mình mở lòng cho người ta tới với mình, tới với nhau, chứ mất chi mình đóng cửa. Thế mà lúc nào lại Phật cũng xè. Để lại mặt xuống là bắt đầu xè lên là đủ chịu. Mà không hiểu để làm gì. Mở mình lại Phật ấy, là mình đưa cái tay mình lên trên, hạ cái tay mình xuống, mình xè tay. Mở là chính là tự quy y tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng, nhất thiết tất cả mà mình hiểu câu đó nói gì. Mà tụng kinh mà không có tự quy y thì tụng kinh thiếu. Ai mà tụng kinh không có tự quy y thì tụng kinh thiếu. Tự quy y tăng là con về nguyên sự hòa hợp trong con. Con xin cầu nguyện cho tất cả mọi người, con muốn mang tất cả mọi người cùng một con đường với con đến cái chỗ đại đồng, thống lý đại chúng đến chỗ không còn trở ngại. Thống lý đại chúng mình, trước khi mình thống lý đại chúng mình phải tới với đại chúng mới hội nhập với đại chúng được. Quý vị thấy có một ông vua nào là vua mà không đi chiêu hiền đại sĩ? Khi lần vua là bắt đầu mình phải đi chiêu hiền. Ngày xưa Lương Bị á phải ba lần đứng trước cửa của Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng không thèm nó mà ba lần như vậy Lương Bị à, Gia Cát Lượng mới ra tiếp bao nhiêu đó thôi cũng đủ một bài học rồi. Mà ông Gia Cát Lượng nó ra một suy nghĩ, ẩu chỉ phò những người có tâm đối với nó. Thì cuối cùng Gia Cát Lượng phò của mình, ông hôn giỏi Gia Cát Lượng mà tại sao phải làm như vậy? Ngày xưa mà Vạn Hạnh Hiền Sư không thấy được tài năng của Đức Lý Thánh Tổ, tức là Ngài Lý Công Uẩn, thì làm sao vua Vạn Hiền Sư Vạn Hạnh giúp đỡ cho vua ông Lý Công Uẩn trở thành vua của nhà Lý, mở mang bờ cõi? Vì vua, vì Hiền Sư Vạn Hạnh thấy được. Và nếu Lý Công Uẩn không biết Ngài Vạn Hạnh là một cao tăng thì ông đâu có đến cầu xin Ngài Vạn Hạnh giúp cho ông. Cho nên đó là những bài học Đức Phật không làm được gì nếu không có đệ tử của ông. Nếu không có Ngài Bồ Kiền Liên, Ngài Tá Lợi Phất, Ngài Ca Diếp, Ngài A Nan thì Đức Phật không thể đi truyền đạo được xa hơn. Cho nên ngày nay cũng vậy, lời dạy của Đức Phật được truyền xa là nhờ ở chúng ta. Nhờ chúng ta có lòng với Phật, cái gì chúng ta biết chúng ta đưa đến được. Cho nên Đức Phật nói các thầy hãy đi chỗ nào cần các thầy đi, đi trên đường đoàn, đi thật đường nữa, để mà đưa cái lời dạy. Theo kinh sách Phật từng nói, đường đi ta đã chỉ, vậy chúng sanh tự đốt đuốc mà đi. Không có ai có quyền năng để ban phúc hay giáng họa cho chúng sanh. Mình sẽ chịu hậu quả của việc làm của mình. Nếu làm việc lành sẽ được quả lành, làm việc ác phải gặp quả ác. Thế nhưng sao lại có đoạn trong kinh sách nói lâm nguy hay như bị chết chìm, bị hỏa hoạn, niệm danh hiệu của Phật Quan Âm mình sẽ được giải cứu? Vậy hai câu trên có mâu thuẫn với nhau không? Quý vị hiểu câu hỏi này. Đức Phật nói tự mọi người mình phải tự tu để mình được cái sự kết quả cho chính mình. Nhưng mà tại sao trong kinh lại có những đoạn gặp nguy niệm Phật, Phật cứu cho mình? Thì cái chỗ này cần phải hiểu hai ý. Không bằng ví dụ nha. Nên bây giờ ai mà tâm bất an thì tổn chức, nhưng mà phải tự tổn chứ đâu ai tổn mình an đó. Vậy thì trong này có cái tự tu rồi. Mình bất an tâm thì mình phải tự mình phải làm cái gì đó để cho tâm mình an. Đó là cái ý thứ nhất, là tự mình trong cái cầu nguyện cũng phải tự cầu nguyện chứ không ai cầu nguyện thế gì. Ở Việt Nam có cái chương trình là cầu nguyện hướng. Có cái cô có một cuốn sổ, cái ví dụ nha, giờ cô này cổ sắp sửa có con đi thi mà cổ biết hết. Cổ tới cô trả rồi là 100.000 cho cô đó, cô đưa tên tuổi của nó, thì con tôi sắp đi thi nhờ cô khấn dịch. Thì cô này cũng bài bản, cũng được chết hà cái của A Di Đà. Còn lại Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Bà Quan Âm. Hôm nay có gia chủ thành tâm tên là gì gì đó ha, sắp sửa đi thi, xin Phật trời ơn trên phù hộ cho người này thông minh trí tuệ, hậu một biết mười thi đấu đầu đó. Thì con này cũng muốn là con cổ được thi đỗ mà cổ biết thấn thì có người khấn mừng. Nhưng mà thực sự ra cái này là làm cho an tâm. Còn ví dụ như mình muốn con mình được điều đó, chính mình hay là con mình phải tự, thì trong những việc cầu nguyện ấy ý ở đây cái nghĩa cạn là tự, nghĩa là tự mình mới làm được đó chứ không ai làm cho mình đạt. Cái nghĩa sau, khi mình gặp hỏa hoạn không có nghĩa là nhà cháy mình nhào vô và chắp tay thì nếu mà mình hiểu theo sự chữ nào hiểu chữ đó vậy á, mình thành barbecue. Cái chữ mà khi chúng ta đang ở trong cái hỏa hoạn mà niệm Phật cái chữ quả trong lúc này phải được hiểu là khi chúng ta lâm vào cái trường hợp đang giận tức sân si, cái quả trong phẩm bổ môn muốn nói là lửa sân hận. Mà khi chúng ta bị cái lửa sân hận thiêu đốt thì chúng ta phải tìm chỗ ngồi xuống niệm Phật. Với cái sự mình lo cái niệm mình niệm này Phật này thì mình không có niệm khác. Ví dụ mình tức quá, mày là thằng quỷ thế này thế kia, nhưng mà không làm chuyện đó đi đến chỗ niệm Phật thì nhờ niệm Phật cái mình tránh được cái thời gian mình chửi bậy đó. Là đó là một cái. Cái thứ hai, quán âm. Chữ quán là xoay trở lại, âm là âm thanh. Mình quán âm nghĩa là mình xoay trở lại mình nghe. Trời ơi, bây giờ tôi đang dẫn lên tới 360 độ. Quán âm nghĩa là xoay trở lại nghe được bản thân tôi, nghe được vì sao mình giận, và mình biết rằng cái người đã làm khổ mình đấy không ai hơn là mẹ. Bây giờ mình ra mình nói đó, thả hay cơn giận nhưng bị mang tiếng bất khí, lợi đâu không thấy mà thấy hại gì. Thôi chỉ khi chỗ ngồi yên tĩnh, khi nào mình lắng xuống rồi mình sẽ ra nói với mẹ, hồi nãy mẹ nói như vậy không đúng, mà con biết con nói là con lỗi với mẹ, cho nên con chiến đấu con ngồi con lắng xuống. Bây giờ mình bớt được cái cơn giận của con muốn bày tỏ với mẹ cái điều đó. Quý vị hiểu chưa? Cho nên cái chỗ mà khi chúng ta ở trong cái hoảng loạn mà niệm Phật, nghĩa là khi chúng ta ở trong cái hoàn cảnh sân hận. Còn nếu mà trong kinh nói người đang trôi trong dòng nước mà nước đang trôi mình mà niệm quan âm thì mình tắt vô cái chỗ hẹn đó, thì cái nước này tượng trưng cho dục, cái dục. Thôi rồi bây giờ bạn mình rủ mình đi shopping mà window shopping thôi nha, lúc rủ là đơn giản, ở nhà buồn quá thôi chị đi shopping với em kệ mình đi dạo dạo chơi trước là mát mẻ thoải mái không có gì đó. Nhưng mà đi vô thấy cái gì muốn mua, cái gì muốn mua là nước nó trôi vậy đó. Cái gì muốn mua là nước nó trôi thì lúc đó mình phải quán có cần không, quán ăn nữa mình hỏi là mình có cần không, muốn biết có rẻ đó nhưng mà mua có xài không, không xài rẻ mua chi bộ không có tiền, tuy có rẻ nhưng mà cũng tốt, mà tốn không xài thì mua chi. Rồi thì lúc đó thật sự là vui đâu số tiền. Còn mấy cái anh nào mà nhìn cơ bản mà lọt vô trong cái chỗ đó rồi thì sao, trời ơi nó trôi mình. Mới đầu nó cho mình ăn cho ăn thả về, sắp tự đi về nó đang thắng mà sao về, đang thắng mà phải thừa thắng sống. Rồi, từ cái chỗ đó thua thật cái chỗ nãy rồi bắt đầu cái đứng gì sao thua mà như vậy. Không phải đó. Rồi thì cái người khác xuất hiện là tôi cho một tiền đỡ. Cho nên ma nó có ma vui, ma nó xuất hiện đúng lúc, ma nó xuất hiện đúng lúc. Đúng lúc là khi nào mình sắp sửa quay về bờ giác thì ma nó hiện. Nó nói là cũng giống như mình để đồng hồ báo thức dậy ngồi tự nhiên, ngồi dậy rồi chúng ta đi cái buổi tối ngủ đi mai làm mà sợ luôn. Ma nó đem hai cái thực sự nó tự vô đây ngủ đi, ngày mai có sức vào việc rồi cho nên ngủ chân. Rồi nhiều khi mình sắp sửa đi chùa cái sách nhỏ ra rồi, ở đâu cũng tu, ở đâu cũng có Phật, ở nhà cũng có Phật, có cái chùa cũng có Phật, à, nghe cũng có lý, cho nên nước nó trôi. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Khi mà cái sự ham muốn của mình, mà cái gì mà nó thuận những chiều của mình, mà có cái tính cách tiêu cực là nước trôi đó. Cho nên trong phẩm phổ môn, chữ phổ môn là gì? Là cánh cửa mở rộng. Tiếng Anh dịch là universal. Phổ môn là tất cả những pháp môn có thể đưa mình, cho nên tắt vô cái mờ là gì? Trở lại tắt vô. Cho quý vị nhớ ba cõi này: dục giới, sắc giới, vô sắc. Bây giờ con vào ví dụ cái này để mình thấy ba cõi trước mặt. Mình thấy cái đó mình thích quá và mình tham muốn gì mình dùng. Rồi mình ở con người mình ở đây là sống trong cõi muốn này, cõi ham muốn này. Nhưng mà rồi mình thấy nó có tướng có hình cho nên mình mới thích. Nhưng mà sau đó mình không, mình thấy thích cái món đó quá mà mình nói thôi mình không có cần mua chi. Thì tự nhiên mình quá cao một cách nhẹ nhàng. Hồi nãy là sắc giới, bây giờ là vô sắc giới. Nó có nhưng nó không làm cho tâm mình bị chi phối. Nó vô sắc giới. The feeler, desire là dục, sắc là phô, vô sắc là phô. Hồi nãy mình thấy nó phô, nó nguyên cái tướng vậy, nhưng mà nó không tác động với mình là vô sắc. Cái ví dụ bây giờ mình thấy người đó họ dễ thương, họ đẹp, nhưng mình biết mình đã có gia đình rồi, ví dụ vậy, người đó là vô sắc. Họ có sắc nhưng họ là vô sắc. Cho nên ba cõi nó có thể được. Giờ vì bây giờ có vài giải thích được để quý vị rõ được cái đoạn kinh đó. Thì quý vị cứ nhớ là khi nào quý vị đọc kinh mà có những đoạn như vậy là phải nhớ cái này là lấy cái ý chứ không phải định hướng nhận như thế. Còn nếu mà thử là cũng được. Ví dụ như bây giờ mình đang trong cái cơn nóng giận khi đi chỗ này, nhưng mà tự mình niệm thôi chứ nam mô như là Phật, nam mô như là Phật, nó chửi con nam mô như là Phật, khi Phật ra là chú mình niệm như vậy thì được cái một cái hơn nữa, nhưng mà nó lại lấy Phật cái lửa ta thôi á, niệm tự mình. Ở trong kinh đó, khi mình đọc kinh đó, là mình nhớ là lúc nào cũng có sự và không biết. Tôi vào ví dụ này, khi mình thắp một cái hương là sự, còn cái lý, cái hương là tượng trưng cho cái hạnh đức. Ví dụ như mình cái người đó đâu có tới đây nhưng mà mình nghe tiếng ô, chọn cái anh đó dễ thương, anh sống không biết điều. Biết trên, biết dưới, biết phải, biết quá biết. Đó, cái người đó là cái hương đức hạnh của nó lan tỏa. Cho nên thắp cái hương là tượng trưng cho đức hạnh. Cho nên mỗi năm mà tổ chức đoàn xe đi hành hương đó nha, không khéo về hầu thạch hạ. Tại sao mỗi đầu năm mình hành hương về chùa người khác chùa, trải qua hết chùa này cái chùa kia, đó là tượng trưng cho những năm tháng sống, những cái tháng ngày sống tới đây, lúc nào cũng phải làm cho đời sống mình có hương có hoa, gọi là hành hương. Chữ hành là to make him possible, chứ không phải hành hương là đóng tiền vô đi năm chùa mười chùa lại đã mời về ôm một phiền não. Cái đó không phải là hương, cái đó là cái sự là mình đóng tiền hướng xe đi chùa này chùa nọ để mà lễ Phật đầu năm, đó là để cho mình tham quan chùa, biết chùa này chùa nọ, đó là cái hình tướng. Nhưng mà cái tâm ý là nhắc nhở mình mỗi ngày như mình trải qua một cuộc hành hương. Cuộc sống của mình mỗi ngày là trải qua một cuộc hành hương. Quý vị có nghe bài Hoa Mười Giờ chứ? Chưa ai nghe Hoa Mười Giờ nữa. Nói thôi tôi không biết khác gì. Nhưng mà ở đây có bài chúng nói là cái ý nghĩa chữ hành hương là cái hình tướng mà mình nóng tiền, nhưng mà cái ý sâu bên trong là nhắc nhở mỗi con người chúng ta mỗi một điểm chùa đi qua mình biết thành kính lễ bái cúng dường tạo phước, thì nhớ mỗi người mình gặp trong mỗi ngày để chúng ta thành kính đảnh lễ cúng dường tạo phước. Cái ý nghĩa đó là ai đến với chúng ta mà không có cơ hội để cho chúng ta tạo phước cho mình? Thôi mà ví dụ như tối hôm nay đại chúng cả trăm người ngồi, vị nào cũng có cơ hội sẽ có quà tạo phước cho mình. Tại vì có quà gặp mọi người chứ không phải chấp tay xa xa. Tạo phước rồi, cung kính ta rồi, cũng vui rồi. Cái quý vị cũng sáng rồi. Rồi cái cô chủ tỉnh hết đây, cô nấu miếng canh, miếng cháo gì cô mà cũng được. Rồi mình cứ đi hai cái dạng cảm ơn. Quý vị thấy mỗi ngày mình đều tạo phước cúng dường hành hương như sao? Phải hiểu như vậy đi hành hương nó không có, không có sức lực. Thôi nội giờ chỗ ngồi. Năm nào đóng tiền đi hành hương đó. Tôi cũng đóng 50 mà tại sao tôi ra sao tôi mà. Cái bà kia nói, tôi biết ai vô nước vào trước. Cũng đi xuất tham vòng mà hết trong tâm nghẹn cua. Quý vị thấy trong cuộc sống ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, đau khổ sẽ dần vào ngã. Cái cây lan nó trong rừng nó tầm bớt, nhưng mà cái rễ nó, nếu mà mình biết cách mình làm nghệ thuật ấy, cái rễ cây nó trở thành một cái bình hoa rất đẹp. Cho nên trong cuộc sống này không có cái gì là đồ rác hết. Nhiều khi á, quý vị đi ra sao người ta bán cái cục nó có 10 cent là mua nhiều quý nhưng chết tại lô ăn nó kỳ có được phải không? Cho nên không có cái gì là đồ ấy. Mình biết dụng nó mà nó được. Hiểu như vậy thì chúng ta gọi là xử lý duyên. Đạo Phật là luôn luôn hay xử lý duyên. Đây là câu nói một cái ví dụ nhỏ để cho chúng ta. Trước khi con vào thỉnh chuông, con vào định cái dù này con vào đặt cho đây hai tiếng. Trước khi thỉnh nói về nghệ thuật, cái chuông mà chất đồng mình không có thức cái chuông này để mình giận một tiếng là con ngài để cái gì, tại vì nó tức cái từ cái gì là tức chuông, tức là mình động nó mình không có chuyển chuông, mình làm việc là cái toàn thân cái chuông này nó chuyển thì nó ready, nó chuẩn bị sẵn sàng mình thỉnh một tiếng chuông. Còn nếu mình không làm được tát vô nó một cái, con ngài nó tức chuông nó lại. Trước khi mình muốn nói cái gì dừng lại hai giây, trước khi nói mình tát vô người ta một câu, người ta bật lại mình thì những người ta đang làm gì, anh lại gì anh không, người ta bật lên. Cho nên trước khi mà mình nói giống như mình tỉnh tiếng chuông nó vang, tiếng chuông nó vang lên là cái người thức tỉnh, thì hãy dừng lại hai giây nhớ thật và rất thật để cho mình suy nghĩ kỹ lời nói mình đang nói với ai, nói việc gì, nói lúc nào. Cho nên tiếng chuông nó làm cho người ta nghe tỉnh lại. Cho nên người tỉnh chuông lúc nào cái chuông phải đưa lên trên mặt đất. Đó là ví dụ khi tỉnh chuông là mình phải đưa cái tiếng chuông lên. Tiếng chuông phải đưa lên cho ai bẹt cái tiếng chuông hay là tiếng chuông là phải tỉnh. Cho nên cái vị thầy người ta cầm cái dù chuông ta thỉnh mình, nhưng cái người thỉnh chuông biết người này biết thỉnh chuông. Chuông thì ai cũng có quyền lên thỉnh, nhưng mà không có nghĩa là biết thỉnh. Nói thì ai cũng có thể nói, nhưng mà đâu có nghĩa là ai cũng biết dừng lại lời nói của mình. Ai cũng có tự do của mình, nhưng mà mình sử dụng tự do mình trong chánh niệm thì tự do này có giá trị. Nếu mình sử dụng quyền tự do ăn nói của mình mà không có chánh niệm thì tự do của mình càng tự do mình sẽ càng làm cho mình đi lố. Anh tự do quá trứng, anh nói những điều không cần thiết nữa. quý vị giữ được cái này nha. Câu hỏi cuối: Phật là một con người bình thường, có cha, có mẹ, thế tại sao lại có kinh sách nói khi Phật sinh ra là Phật đi bảy bước và nói câu thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn? Đúng như vậy, Phật sinh ra bình thường, Phật không hề có cái chuyện đi bảy bước tám bước gì hết. Nhưng mà khi chúng ta biết lịch sử của một cái vị thánh là chúng ta thờ, tôn thờ, chúng ta luôn luôn có những cái câu chuyện hơi huyền thoại về cái việc đó. Nhưng mà trong Phật giáo nói như vậy không để đưa Đức Phật lên cao, nhưng mà chỉ nói lên một cái ý thâm sâu ở bảy bước. Bởi vì bảy bước đó tượng trưng cho bảy bước dẫn mình đến tới sự giác ngộ. Trong đó có một là trạch pháp, hai là tinh tấn, ba là khinh an, bốn là niệm, năm là tỉnh, sáu là tuệ, bảy là xả. Bảy cái đó là bảy bước dẫn mình đi tới chỗ giác ngộ. Trạch pháp là gì? Trạch pháp là lựa chọn. Phong là ví dụ, quý vị Google cách nấu cà ri chanh có thể có chục cách, phải không? Nhưng mà mình sẽ coi cái clip nào mà thấy dễ nhất, mà mình nấu mình thấy có lý nhất, chọn cái đó. Cái đó gọi là trạch pháp. Cũng như mình niệm Phật, tâm chưa định lấy sâu chuỗi niệm, cái này gọi là lần chuỗi niệm Phật. Tôi không cần sâu chuỗi, tôi ngồi như này, hít vô tôi an gì, thở ra Đà Phật, cái này gọi là gì? Hơi thở niệm Phật. Tôi không thể ngồi được tại trên tôi đau, tôi phải đi chân trái an gì, chân phải Đà Phật, cái này gọi là kinh hành niệm Phật. Tôi niệm mà nó nhỏ tôi không có, tôi niệm lớn là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái này gọi là cao thâm niệm Phật. Tôi niệm là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái này gọi là trì danh niệm Phật. Cũng cái niệm Phật mà cả chung cách, thì cứ chọn cách nào mà nó phù hợp với mình thì gọi là chấp. Khi mình đã chặt pháp rồi thì mình phải sao? Siêng năng với cái pháp đó để cho nó thuần thục. Cái đó là gì? Tinh tấn. Nhờ sự tinh tấn tu như vậy cho nên tâm mình sao? Nhẹ nhàng và khinh an. Nhờ tâm mình khinh an nhẹ nhàng như vậy cho nên lúc nào mình cũng có niệm và chánh niệm, cũng có định, cũng có tuệ, và cuối cùng tâm mình buông xả tất cả. Bởi vì mình sao? Nhẹ nhàng với tất cả. Ô, chị nấu kiểu này cũng được, chị nấu kiểu kia cũng được, miễn là mình có cả đứa đó. Mắc đi kiểu chị cũng hay, kiểu tôi hay tên đó. Cho nên cái đó là gì? Xả. Nhưng mà chữ xả như thế này, xả không có nghĩa là khi nào dính rồi mới xả. Đừng chắc đã là xả, phải hiểu chuyện xả rồi sâu rồi. Thí dụ như cầm lên về cả đời rồi khi mua cũng được, nhưng mà nếu nghe nhìn nó là biết nó là cái thứ dơ không muốn ăn là ngay đó là xả. Có phải không? Có mà xin lỗi, ví dụ này nó thực tế chút. Khi mình đau bụng muốn đi cầu, tôi cần đi xả, vừa đứng dậy nhấn nút liền ra, tôi nhìn chút tôi có cần xả này, có ai cần gì nữa, đứng dậy nhấn nút xả liền. Thì chữ xả, cái chiều sâu chữ xả là đừng chấp nó, ngay nó hiện rồi, đừng giữ mắt nó đã là xả. Đợi có khi nào ôm một cú đau khổ nhiều ngày rồi bắt đầu nó buông cũng được, nhưng mà khổ năm bữa rồi mới chịu xả, cực khổ. Cho nên Đức Phật là cái người thấy biết liền đã liền, còn mình giờ phải bóc lên coi cái này coi coi được. Nhưng mà Đức Phật nói gì nè, Đức Phật nói trong kinh cái đoạn này hay lắm. Nếu thấy là cục lửa, nếu muốn cầm cục lửa thì một là phải đeo găng tay, còn không thì kiếm cái đồ thấp. Trời ơi, đã biết cục lửa mà đưa nguyên tay đó, còn thả bớt thắp lửa. Đức Phật nói cái ví dụ rồi. Nếu mình biết nó là lửa khốc nó lên thì phải kiếm cách mà, còn không thì đừng mà. Còn lấy cái tay không này bóp cục lửa lên rồi cũng biết lát hay cục lửa buông thì nhiều khi là phóng ra. Chỗ đó là thầy, tôi liên hiểu được cái chỗ đó nha. Thì bảy bước đó đạo Phật gọi là thất bồ đề phần, hay là thất giác chi, bảy cái nhánh giác ngộ, hay là bảy cành giác ngộ, hay là bảy phần để mình giác ngộ. Đó là bảy bước qua sen mà Đức Phật. Còn cái câu tuyên bố thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, cái câu đó mới nói được cái hai câu đầu. Nguyên cái bài kệ là bốn câu: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, từ xưa từ vô lượng sanh tử đến bây giờ kể từ đây đến kiếp. Nhưng mà hai câu đầu cũng quan trọng. Đức Phật nói trên trời dưới trời, chữ ngã này không thể hiểu là tôi, chữ ngã trường hợp này không hiểu là tôi. Mà Đức Phật muốn nói rằng trên trời dưới trời này, cái bản ngã của mỗi con người là nguy hiểm. Quý vị có tin nó nguy hiểm không? Thể cái gì mà chạm tới tự do của việc lợi của mình là mình tâm gì? Chính chỗ đó mà mình phải đọc tốt là nó nguy hiểm. Còn nếu đó một cách khác, sự tự tại, sự giải thoát là cần thiết. Mình biết cách nào cũng thế. Ở đây, trên trời, dưới trời, cái bản ngã của mỗi người là cái nguy hiểm. Chúng ta luôn luôn tìm mọi cách để bảo vệ thành tựu bản ngã. Chết rồi. Bây giờ nó sẽ không sao. Mình cố gắng hết sức mà nó không được thì lúc đó mình phải gì? Tùy duyên. Phải không? Cuộc đời có những cái mình làm hết nhưng mà đâu có nghĩa là nó được rồi. Để làm cái ví dụ. Để làm cái ví dụ. Nếu mà mình nhớ là nãy giờ tôi không có câu gì hết, tôi đọc cái bóp đã lời cái cơn giận mà lúc đó thời cái máy của tôi. Thôi thì mình sẽ không làm cái điều đó. Thôi tôi còn nghĩ là tối nay chưa đủ. Kính thầy chúng, thật sự là tối hôm nay là một cái chương trình là không có cái chương trình đó. Từ đó mình sẽ hiểu một điều rằng trong cuộc đời cái gì nó cũng có thể phát sinh. Cái quan trọng đó là chúng ta biết tiếp nhận nó. Dù khi thời tiết bắn luôn mà lại không luôn, thời tiết bắn không luôn nhưng mà lại luôn. Cuộc đời cũng vậy, có những cái không bao giờ mình tính trước nhưng mà nó đến. Có những người mình gặp gỡ không bao giờ mình nghĩ là sẽ gặp, nhưng hôm nay mình lại gặp. Gặp tưởng sao mình không bao giờ nghĩ mình thương nữa mà cuối cùng mình thương. Tôi nhớ con vài thân, có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình thương, hay là có cũng không tìm được một người mình thương. Có khi chỉ nửa buổi chiều gặp người lúc ấy mình yêu đến giờ. Những cái này thấy Phật học ngay trong cuộc sống. Phật học không bao xa. Đây là tùy duyên mà bất biến. Tôi rất muốn thu nó, nhưng mà giờ nó không thu thì lúc này phải tùy bất biến mà không nên từ mình. Xả rồi mua rất muốn, cuối cùng không được phải xả ngay cái khác. Tôi mà khổ là quý vị biết có nhiều buổi mà nói trời ơi mình để hết 10 phần công lực mình nói xong cái ông camera nghe xuống nói thầy ơi xin lỗi thầy nãy giờ không được. Lúc đó nắm tóc rất là không còn tóc để làm.